Đế Bá, chương 2548, Mộc Trác Yêu Thành 2, góc truyện audio.com. Mộc Trác Yêu Thành, nó được xưng là tiên đế truyền thừa, có được tiên đế chân khí, nội tình rất sâu, thực lực mạnh, có thể so sánh với các tiên đế truyền thừa khác trong nhân hoàng giới. Mộc Trác Yêu Thành là đế thống tiên môn, đây là có căn cứ, trên thực tế bắt đầu từ căn nguyên, Mộc Trác Yêu Thành xưng là đế thống tiên môn cũng không sai. Mộc Trác Yêu Thành là truyền thừa đạo thống của Mộc Trác Tiên Đế, có được không ít tuyệt học của Mộc Trác Tiên Đế, cho nên bọn họ tự cho rằng mình là chính thống của Mộc Trác Tiên Đế, mà các truyền nhân của Mộc Trác Yêu Thành đều tự xưng mình là hậu nhân của Mộc Trác Tiên Đế. Cho dù từ đạo thống hay là từ huyết thống mà nói, Mộc Trác Yêu Thành xưng mình là truyền thừa và là hậu nhân của Mộc Trác Tiên Đế cũng không có vấn đề. Nhưng mà nếu như nói bọn họ tự xưng là chính thống của Mộc Trác Tiên Đế thì cách nói này phải thương thảo lại, thậm chí có thể nói, cách nói này có mùi vị cưu chiếm tổ sao. Cả đời của Mộc Trác Tiên Đế có rất ít ghi lại, thậm chí có người ngắt lời, Mộc Trác Tiên Đế chưa từng có truyền thừa chính thống, cho dù Mộc Trác Yêu Thành đạt được không ít tuyệt học của Mộc Trác Tiên Đế, nhưng từng có người nghiên cứu qua, Mộc Trác Tiên Đế không có truyền thừa thiên mệnh bí thuật của mình, nói cho đúng hơn, Mộc Trác Tiên Đế cũng không có thừa nhận Mộc Trác Yêu Thành là chính thống của hắn. Về phần Mộc Trác Yêu Thành nhận kế thừa đại bộ phận tuyệt học của Mộc Trác Tiên Đế, có người nghiên cứu không cho là đúng, bởi vì cho tới nay không có ai biết cả đời Mộc Trác Tiên Đế sáng tạo ra bao nhiêu công pháp, thậm chí người đời sau còn không biết vô thượng đại đạo của Mộc Trác Tiên Đế là cái gì. Mộc Trác Yêu Thành kế thừa rất nhiều tuyệt học của Mộc Trác Tiên Đế, từ trình độ nhất định chỉ là cách nói tô son vẽ mặt cho mình mà thôi. Đương nhiên, thế gian trừ Mộc Trác Yêu Thành ra, không có nghe nói có những người khác hoặc môn phái khác kế thừa đế thuật của Mộc Trác Tiên Đế, cho nên Mộc Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống của Mộc Trác Tiên Đế cũng nói qua. Nhưng mà Mộc Trác Yêu Thành cũng không phải chính thống của Mộc Trác Tiên Đế, không phủ nhận huyết mạch Mộc Trác Yêu Thành là hậu nhân của Mộc Trác Tiên Đế, nhưng không đại biểu bọn họ là chính thống của Mộc Trác Tiên Đế. Ghi lại về cả đời Mộc Trác Tiên Đế không nhiều, nhưng mà sau khi Mộc Trác Tiên Đế hắn trở thành tiên đế, từng có quá vô số hồng nhan chi kỷ, từng có nhân duyên sớm chiều với không ít nữ nhân, trong đó có thần nữ, thiên yêu, thánh nữ. Cuối cùng Mộc Trác Tiên Đế lấy đệ nhất mỹ nhân của thế giới làm thê tử. Về phần Mộc Trác Yêu Thành là do con của Mộc Trác Tiên Đế cùng thiên yêu sáng tạo ra, nhưng Mộc Trác Tiên Đế chưa từng ở trong Mộc Trác Yêu Thành ngày nào. Đây là điểm rất thú vị, nói đúng hơn chính thống của Mộc Trác Tiên Đế không phải Mộc Trác Yêu Thành, Mộc Trác Yêu Thành tối đa chỉ là chi thứ mà thôi. Về phần chính thống của Mộc Trác Tiên Đế, sau khi hậu nhân đế hậu Mộc Trác Tiên và Mộc Trác Tiên Đế biến mất, nhất mạch này vô cùng yên tĩnh, hậu nhân của mạch này về sau đi nơi nào, không có ai biết được. Cũng chính bởi vì nhất mạch chính thống nhất yên lặng, Mộc Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống của Mộc Trác Tiên Đế, sau đó thế nhân không có ai nghi ngờ huyết thống của Mộc Trác Yêu Thành. Bất luận Mộc Trác Yêu Thành có phải chính thống hay không, nhưng mà Mộc Trác Góc Truyện audio.com, Yêu Thành đến nay rất phồn hoa, nó cũng không có làm giảm uy danh Mộc Trác Tiên Đế, cũng không làm nhục vinh quang của Mộc Trác Tiên Đế. Mộc Trác Yêu Thành chính là nơi hồng trần vạn trượng, người đến người đi hối hả, trong Mộc Trác Yêu Thành này, người người bận rộn, đột nhiên có một đạo thần uy bá đạo bao phủ nơi đây, lập tức quét qua toàn bộ Mộc Trác Yêu Thành, trong chớp mắt cả Mộc Trác Yêu Thành bị khí tức và thần uy bá đạo này bao phủ. Dưới thần uy này, có không ít phàm nhân quỳ xuống, không biết có bao nhiêu tu sĩ run rẩy. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, vô thượng đại đạo bao phủ các nơi, trong chớp mắt đại đạo tỏa ra tiên quang vô tận trên bầu trời. Trong tiên quang có tiên hoa rơi xuống, có tiên thụ xa xa, có tiên lộc vờn quanh, thời điểm đại đạo bày ra mang theo phong cảnh tiên giới. Vào thời điểm này trên bầu trời có một người đi tới, mang theo thiên tư vô thượng, thời điểm hắn xuất hiện giống như tiên nhân từ tiên giới hạ phàm. Đây là một thanh niên áo bào bồng bềnh, hắn đi từng bước đều có đại đạo hòa ca, vạn pháp tùy tùng, tiên quang trên người hắn ấm áp, thời điểm hắn xuất hiện cả thiên hạ đều được ân trạch, thiên địa vạn vật đều phải phục bái dưới chân hắn nhận ban ơn. Người này bể nghĩa cửu thiên thập địa, khinh thường ngàn vực vạn giới, bao quát thương sinh, hắn cho rằng mình chính là tiên đế. Thời điểm 11 mệnh cung hiện ra trên đỉnh đầu, khí tức bất hủ vô địch bao quát các nơi, hắn có được lực lượng không ai có thể dung chuyển. Thời điểm hắn đi từng bước đến phía trước, trên trời có khí tức hỗn độn vờn quanh, dường như hắn là khởi điểm của thiên địa, hắn đến từ lúc đại đạo sơ khai, hắn duy ngã độc tôn thế gian. Long Ngạo Thiên, nhìn thấy thanh niên mang theo đại đạo vô địch đi đến, có người hét lớn. Long Ngạo Thiên, cái tên này rất nhiều người nghe nói qua, nội tâm rung động rất mạnh. Long Ngạo Thiên, cái tên này tràn ngập ma lực, hắn đại biểu tôn quý, hắn đại biểu vô địch, hắn đại biểu tất cả hào quang. Long Ngạo Thiên, hắn từ khi sinh ra đã có hào quang chói mắt bao phủ, hắn sinh ra đã chú định bất phàm, hắn nhất định sẽ có được thành tựu mà người khác không có. truyền nhân phi tiên giáo, có thiên phú tam thánh 11 mệnh cung, tụ tập thần thông ngũ đế tiên thể đại thành, càng độc chiến thiên hạ 10 ngày 10 đêm bất bại, được xưng thập quan vương, cho dù là điểm nào cũng có thể khinh thường người cùng thế hệ, có thể khiến người đương thời ảm đạm thất sắc. Long ngạo thiên giá lâm Mộc Trác Yêu Thành, hắn cũng không thu liễm khí huyết của mình, không chút có ý định thu liễm khí tức, mở 11 mệnh cung ra, thần uy tùy ý phóng thích ra ngoài, uy hiếp cửu thiên thập địa, rung động chúng sinh vạn tộc. Đây không chỉ đường hoàng, không chỉ hung hăng càn quấy, đồng thời cũng đại biểu vô địch, hiển lộ đầy đủ thực lực của hắn. Mộc Trác Yêu Thành vẫn cường đại không giảm, không có mấy người dám kiêu ngạo trong Mộc Trác Yêu Thành, nhưng Long Ngạo Thiên đến lại có thể tùy ý làm bậy, dám cuồng vọng như thế, đủ thấy hắn bá đạo thế nào. Thập quan vương, chiến tích như vậy đương thời cũng chỉ có đệ nhất hung nhân có thể so sánh mà thôi. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên giá lâm, có cường giả thì thào tự nói. Vì thế của Long Ngạo Thiên không ai sánh bằng, thời điểm phi tiên giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, rất nhiều người cho rằng Long Ngạo Thiên sẽ trở thành tiên. Góc truyện audio.com, đế, cách chương.